Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ Sáu, ngày 3 tháng 4 năm 2026, thứ Sáu tuần Thánh. Tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa. Trích cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 19, từ câu 16 đến câu 30. Bấy giờ, ông Phi-la-tô trao Đức Giêsu cho họ đóng đinh vào thập giá. Vậy họ điệu Đức Giêsu đi, chính người vác lấy thập giá đi ra, đến nơi gọi là Cái Sọ. Tiếng Hy-ri là Gôn-gô-tha. Tại đó họ đóng đinh người vào thập giá, đồng thời cũng đóng đinh hai người khác nữa, mỗi người một bên, còn Đức Giêsu thì ở giữa. Ông Phi-la-tô cho viết một tấm bảng và treo trên thập giá. Bảng đó có ghi: Giêsu Nazareth, vua dân Do Thái. Trong dân Do Thái có nhiều người đọc được bảng đó, vì nơi Đức Giêsu bị đóng đinh là một địa điểm ở gần thành. Tấm bảng này viết bằng các tiếng Hy-ri, Latin và Hy Lạp. Các thượng tế của người Do Thái nói với ông Phi-la-tô: Xin ngài đừng viết vua dân Do Thái, nhưng viết tên này đã nói, ta là vua dân Do Thái. Ông Phi-la-tô trả lời: Ta biết sao, cứ để vậy. Đóng đinh Đức Giêsu vào thập giá xong, lính tráng lấy áo sống của người chia làm bốn phần, mỗi người một phần. Họ lấy cả chiếc áo dài nữa, nhưng chiếc áo dài này không có đường khâu, dệt liền từ trên xuống dưới. Vậy họ nói với nhau: Đừng xé áo ra, cứ bắt thăm xem ai được. Thế là ứng nghiệm lời Kinh Thánh: Áo sống tôi chúng đem chia xét, cả áo dài cũng bắt thăm luôn. Đó là những điều lính tráng đã làm. Đứng gần thập giá Đức Giêsu có thân mẫu người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Clopas, cùng với bà Maria Magdala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: Thưa bà, đây là con của bà. Rồi người nói với môn đệ: Đây là mẹ của anh. Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Sau đó, Đức Giêsu biết là mọi sự đã hoàn tất, và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, người nói: Tôi khát. Ở đó có một bình đầy giấm. Người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm, buộc vào một nhành hương thảo, rồi đưa lên miệng người. Nhắc xong, Đức Giêsu nói: Thế là đã hoàn tất. Rồi người gục đầu xuống và trao thần khí. Quý ông bà và anh chị em, hôm nay giáo hội không cử hành thánh lễ, không có lời truyền phép, không có hy lễ được tái diễn. Hôm nay chúng ta dừng lại, thinh lặng và chiêm ngắm Đức Giêsu chịu đóng đinh. Phục vụ đưa chúng ta đến dưới chân thập giá không phải để giải thích đau khổ, nhưng để ở lại trước mầu nhiệm của một tình yêu đã đi tới tận cùng. Bài đọc 1 trích sách ngôn sứ Isaiah không nói về một anh hùng chiến thắng, nhưng về một người tôi chung đau khổ. Sự thật chính người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta. Đây là một mặc cải hết sức mới mẻ. Thiên Chúa không đứng ngoài đau khổ của con người. Người đi vào đau khổ ấy, người mang lấy đau khổ, người ở trong đau khổ. Đức Giêsu không chết vì người yếu đuối, nhưng vì người chấp nhận yêu cho đến mức bị tổn thương. Thập giá cho chúng ta thấy điều này. Không có một đau khổ nào của con người mà Thiên Chúa không biết. Không có một thân phận bị nghiền nát nào mà người không mang lấy. Thánh Gioan, người đứng dưới chân thập giá, khẳng định rằng kẻ đã xem thấy thì làm chứng. Thánh Nhân không nói kẻ đã hiểu, mà là kẻ đã xem thấy. Đức tin Kitô giáo không khởi đi từ một ý tưởng, nhưng từ một cái nhìn. Nhìn thấy con Thiên Chúa bị treo trên thập giá. Và Thánh Gioan nhấn mạnh, người ấy biết rằng mình nói sự thật, để cả anh em nữa cũng tin. Hôm nay, giáo hội không mời chúng ta làm điều gì phức tạp, nhưng mời chúng ta nhìn lên thập giá và tin rằng ở đó tình yêu Thiên Chúa đã được nói ra bằng thân xác, bằng máu, bằng cái chết. Thư gửi tín hữu Hy-ri giúp chúng ta hiểu sâu hơn mầu nhiệm này. Dầu là con Thiên Chúa, Đức Giê-xu đã phải trải qua đau khổ mới học được thế nào là vâng phục. Vâng phục ở đây không phải là cam chịu số phận, nhưng là hoàn toàn trao phó đời mình cho Chúa Cha vì tình yêu. Trên thập giá, Đức Giêsu không bị lấy mất mạng sống. Người trao ban mạng sống, và chính trong sự vâng phục ấy, người trở nên nguồn ơn cứu độ đời đời cho tất cả những ai tùng phục người. Thập giá vì thế không phải là dấu chấm hết, mà là nguồn mạch sự sống. Giữa cơn hấp hối, Đức Giêsu kêu lên, "Tôi khát." Đó không chỉ là cơn khát thể lý, đó là cơn khát con người, khát tình yêu của chúng ta, khát niềm tin của chúng ta, khát việc chúng ta dám đến với người trong sự nghèo nàn, tội lỗi và mệt mỏi của mình. Cũng chính đấng bị đóng đinh ấy đã từng nói, tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Hôm nay, lời ấy được nói ra từ thập giá. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, thứ sáu tuần thánh không đòi chúng ta phải đấm ngực, khóc nhiều hay hiểu hết. Chúng ta chỉ cần ở lại với Đức Giêsu khi chúng ta đau khổ, ở lại với người khi đời sống đầy bất công, cô đơn, mệt mỏi, ở lại với người khi chúng ta không còn lời cầu nguyện nào khác ngoài sự thinh lặng. Bởi vì hôm nay, trong thinh lặng của thập giá, chúng ta học được điều căn bản nhất của đức tin. Tôi được yêu đến nhường nào? Sự thật, chính người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, xin cho việc chúng con khôn kính Thánh Giá Chúa chiều hôm nay không chỉ là một cử chỉ bên ngoài, nhưng là lời đáp trả âm thầm của cả đời chúng con trước tình yêu đã đi tới cùng của Chúa. Amen.
tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Hằng.
Tin Capstan Gandolfo, Đức Giáo Hoàng kêu gọi Tổng thống Trump và các vị lãnh đạo thế giới tìm giải pháp chấm dứt chiến tranh. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tái kêu gọi hòa bình cho thế giới và bày tỏ hy vọng có một lệnh ngừng bắn và dịp lễ phục sinh tới đây. Trong cuộc phỏng vấn ngắn dành cho giới báo chí tối thứ Ba ngày 31 tháng 3 vừa qua, trước khi rời biệt thự Barberini ở Castel Gandolfo để trở về Vatican sau ngày nghỉ hàng tuần, Đức Thánh Cha nói, tôi được biết rằng Tổng thống Trump gần đây đã tuyên bố muốn chấm dứt chiến tranh. Chúng tôi hy vọng Tổng thống đang tìm kiếm một lối thoát, hy vọng ông đang tìm cách giảm bớt bạo lực và các cuộc ném bom. Đó sẽ là một đóng góp quan trọng để xóa bỏ lòng hận thù đang hình thành và không ngừng gia tăng ở Trung Đông và những nơi khác. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi tất cả các nhà lãnh đạo thế giới và nói rằng, hãy trở lại bàn đối thoại, hãy tìm giải pháp cho các vấn đề, hãy tìm cách giảm bớt bạo lực mà chúng ta đang nuôi dưỡng, và xin cho hòa bình, đặc biệt trong việc phục sinh hiện diện trong trái tim chúng ta. Đức Giáo Hoàng nhắc lại rằng, phục sinh đáng lẽ phải là thời gian thánh thiêng nhất trong năm. Đó là thời gian của hòa bình, của suy tư sâu sắc. Nhưng như tất cả chúng ta đều biết, trên thế giới hiện nay, ở nhiều nơi, chúng ta vẫn chứng kiến quá nhiều đau khổ, quá nhiều cái chết, kể cả những trẻ em vô tội. Chúng tôi không ngừng kêu gọi hòa bình, nhưng đáng tiếc là vẫn có nhiều người muốn thúc đẩy hận thù, bạo lực và chiến tranh. Vì vậy, tôi kêu gọi mọi người, đặc biệt là các Kitô hữu, hãy sống những ngày này với ý thức rằng Chúa Kitô vẫn đang bị đóng đinh hôm nay. Chúa vẫn đang chịu đau khổ nơi những người vô tội, đặc biệt là những người đang chịu đau khổ vì bạo lực, hận thù và chiến tranh. Chúng ta hãy cầu nguyện cho họ, cho các nạn nhân chiến tranh. Cầu xin một nền hòa bình mới được canh tân có thể mang lại sự sống mới cho tất cả mọi người. Được hỏi về tin hôm 31 tháng 3 vừa qua, theo đó, chính Đức Thánh Cha sẽ bắt thánh giá trong 14 trại đàng thánh giá vào thứ Sáu tuần thánh ngày 4 tháng 3 dọc theo các con đường quanh đấu trường Colosseo. Đức Thánh Cha đáp, tôi nghĩ đó sẽ là một dấu chỉ quan trọng vì những gì Giáo Hoàng đại diện, một nhà lãnh đạo tinh thần của thế giới ngày nay, một tiếng nói để nói rằng Chúa Kitô vẫn đang đau khổ, và tôi cũng mang tất cả những đau khổ đó vào trong lời cầu nguyện của mình. Tất cả những người thiện chí có đức tin hãy cùng nhau bước đi với Chúa Kitô, đấng đã chịu đau khổ vì chúng ta để ban ơn cứu độ, và chúng ta cũng hãy cố gắng trở thành những người mang lại hòa bình. Sau hết, khi được hỏi chuyến thăm Tây Ban Nha dự kiến vào tháng 6 tới đây, Đức Thánh Cha đáp, tôi đã đến thăm Tây Ban Nha hơn 40 năm nay, và luôn thấy một dân tộc có đức tin mạnh mẽ và thiện chí. Tôi hy vọng chúng ta có thể cùng nhau cử hành tất cả những điều đó trong chuyến viếng thăm tới đây.
Kinh giáo phận Bùi Chu, thánh lễ trao tu phục cho quý thầy khóa 16. Trong bầu khí sâu lắng của tuần thánh, vào lúc 5 giờ thứ ba, ngày 31 tháng 3 vừa qua, thánh lễ trao tu phục cho 15 thầy chủng sinh thuộc khóa 16 của Đại chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm giáo phận Bùi Chu đã được diễn ra tại nhà nguyện thánh Du Xe do Gia Đa Minh Trần Ngọc Đăng, giám đốc Đại chủng viện chủ tế. Đồng tế với Gia Đa Minh có quý cha giáo, cùng sự hiện diện của quý thầy nội trú và quý nữ tu. Trong bài giảng thánh lễ, khởi đi từ bài đọc thứ nhất trích sách ngôn sứ Isaiah, cha giảng lễ đã nhắc lại mầu nhiệm ơn gọi của người tư trung. Ngài nhắn nhủ rằng không phải ngẫu nhiên mà mỗi người chúng ta có mặt trên cuộc đời hay hiện diện nơi chủng viện này, nhưng đó là do lòng nhân hậu và kế hoạch yêu thương vô cùng của Thiên Chúa với mỗi người. Tiếp đến, qua đoạn tin mừng của ngày, cha giảng lễ cũng nói lên cốt cách của người môn đệ đi theo Chúa Giêsu, đi cùng, đi sát thầy để được đào luyện và căn tính của người môn đệ được rõ nét hơn. Đặc biệt, cha nói rằng, khoác lên mình tấm áo của người môn đệ nhưng phải là người môn đệ đích thực, đừng giống như ông Judas Iscariot được Chúa Giêsu và các tông đồ tin tưởng trao cho nhiệm vụ giữ túi tiền. Nhưng ông đã làm mọi người thất vọng vì sự bất trung, phản bội thầy mình. Hay một Phêrô mạnh mẽ tuyên bố liều chết vì thầy, nhưng cũng vấp phải những sa ngã, yếu đuối, chối bỏ thầy mình. Tiếp tục dòng suy tư, cha Đa Minh nhắn nhủ quý thầy lãnh tu phục. Y phục chính là dấu chỉ bề ngoài để phân biệt người môn đệ Chúa Kitô với những chàng thanh niên khác. Hơn hết, nó còn mang ý nghĩa của sự thuộc về trọn vẹn cho Chúa. Màu đen diễn tả sự hy sinh, chết đi cho thế gian, cho cái tôi yếu đuối để thuộc về một mình Chúa. Màu trắng nói lên sự thanh khiết, trong trắng, một tâm thế xứng hợp để phụng sự Chúa và các mầu nhiệm thánh. Điều quan trọng hơn cả là mỗi chúng sinh hãy biết mặc lấy chính Đức Kitô, sống thực sự với căn tính của người môn đệ để trở nên đồng hình đồng dạng với Thầy Chí Thánh của mình. Sau bài giảng là nghi thức làm phép và trao tu phục. Sau khi được làm phép, quý thầy tiến lên nhận lãnh tu phục từ tay cha giám đốc. Trước khi kết lễ, một thầy đại diện đã thay lời cho quý thầy lãnh nhận tu phục cảm ơn cha giám đốc, quý cha đồng tế và cộng đoàn.
Tin Jordan, các nước Ả Rập lên án việc Israel vi phạm tự do tôn giáo tại Thánh Địa. Nhiều quốc gia Hồi giáo cho rằng quyền tự do tôn giáo của người Hồi giáo và Kitô hữu tại Jerusalem đang bị xâm phạm. Trong một tuyên bố chung, các vị ngoại trưởng của Jordan, Indonesia, Qatar, Ai Cập và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất cáo buộc Israel vi phạm hiện trạng lịch sử và pháp lý tại các thánh địa. Theo tuyên bố được công bố tối 30 tháng 3 vừa qua, các biện pháp của Israel trong bối cảnh chiến tranh hiện nay bị xem là nỗ lực thay đổi hiện trạng tại các thánh địa Hồi giáo và Kitô giáo ở Jerusalem. Cụ thể, họ lên án việc ngăn cản tiếp cận các địa điểm linh thiêng như đền thờ Al-Aqsa và đền thờ Mộ Thánh ở cổ thành Jerusalem. Các ngoại trưởng Hồi giáo khẳng định, các hạn chế kéo dài mà Israel áp đặt đối với quyền tự do tôn giáo của người Hồi giáo và Kitô hữu tại Jerusalem vì coi là vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và nguyên tắc status quo. Các thánh địa tại Jerusalem và quyền tiếp cận tự do cần phải được tôn trọng. Israel cũng bị chỉ trích vì đã ngăn cản người Hồi giáo tiếp cận núi đền Haram al-Sharif trong hơn 30 ngày, kể cả trong tháng chay Ramadan. Đồng thời, họ phản đối các hạn chế đối với Kitô hữu trong các cử hành phục sinh, bao gồm việc ngăn cản các lãnh đạo giáo hội cấp cao tham dự thánh lễ Chủ nhật lễ lá tại nhà thờ Mộ Thánh. Quyết định đóng cửa các thánh địa tại khu phố cổ Jerusalem của Israel đã ảnh hưởng đến nhà thờ Mộ Thánh, núi đền và cả bức tường than thấp nơi linh thiêng đối với người Do Thái. Israel coi Jerusalem là thủ đô thống nhất dưới chủ quyền của mình, trong khi theo luật pháp quốc tế, quy chế của thành phố này vẫn chưa được xác định rõ ràng. Nhiều quốc gia không công nhận chủ quyền của Israel đối với phần phía đông của thành phố.
Tin Jerusalem, họp báo của Đức Hục Y Pizabala về tình hình thánh địa và tuần thánh. Hôm 31 tháng 3 vừa qua, Đức Hục Y Pierre Battista Pizabala, thượng phụ công giáo Latin ở Jerusalem và cha Iopo, đề trên dòng Francisco tại thánh địa, đã mở cuộc họp báo chung về những biến cố đau buồn gần đây và việc cử hành các lễ nghi tuần thánh phục sinh. Hai vị đã nhắc lại những sự việc đau buồn xảy ra hôm Chủ nhật, ngày 29 tháng 3 trước đó. Cảnh sát Israel cấm cản hai vị không được vào đền thờ thánh mộ và cử hành lễ phục sinh. Hai vị cho biết, các nhà thờ tại thánh địa vẫn mở cửa, nhưng tùy thuộc vào từng giáo xứ để tổ chức trong khả năng cho phép theo khu vực và các hạn chế an ninh. Riêng tại nhà thờ Mộ Thánh, các nghi lễ phục sinh sẽ chỉ dành cho các tu sĩ. Các buổi cử hành phục sinh sẽ diễn ra trong nhà thờ với số lượng người hạn chế và dưới các biện pháp an ninh nghiêm ngặt. Về vụ bị nhà cầm quyền Israel cấm cản và phản ứng mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế, trong đó có cả Nhà Trắng, Đức Hồng Y Pizabala nói rõ, chúng tôi không có ý định quay lại một cách tranh cãi về những gì đã xảy ra hôm Chủ nhật vừa qua, 29 tháng 3. Mong muốn của chúng tôi là nhìn về phía trước với tinh thần xây dựng, để quyền tự do tôn giáo cho mọi tôn giáo luôn được tôn trọng, và status quo, đặc biệt trong đền thờ Mộ Thánh, được bảo vệ đầy đủ. Trên những nguyên tắc này, chúng tôi muốn tiếp tục xây dựng trong đối thoại và hợp tác với các nhà chức trách, vì chúng tôi tin rằng sự tôn trọng lẫn nhau là nền tảng của sự chung sống đích thực, và việc bảo vệ các thánh địa vốn không chỉ thuộc về vùng đất này mà thuộc về toàn nhân loại. Hai vị lãnh đạo giáo hội công giáo ở thánh địa bày tỏ hy vọng rằng những sự việc như vậy sẽ không tái diễn và các quyền của cộng đồng Kitô hữu sẽ được bảo vệ. Đức Hồng Y nói, hơn 7 thế kỷ qua, dòng Francisco tại thánh địa đã gìn giữ các nơi thánh chính yếu, đặc biệt là đền thờ Mộ Thánh, cùng với giáo hội chính thống Hy Lạp và giáo hội Armeni tông truyền. Đây là sự hiện diện liên tục và ổn định, được các chính quyền qua các thời đại công nhận và tôn trọng. Trong suốt 700 năm, một cộng đoàn tu sĩ Francisco luôn sống và cử hành phụng vụ tại mộ thánh không gián đoạn, ngay cả trong thời kỳ khó khăn nhất, kể cả chiến tranh. Kể từ khi xung đột hiện tại bắt đầu vào ngày 28 tháng 2 vừa qua, các cử hành phụng vụ tại vương cung thánh đường này chưa từng bị gián đoạn.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu trở thành những môn đệ truyền đạo và chứng nhân của nước Thiên Chúa. Trong buổi tiếp kiến chung lúc 10 giờ sáng thứ tư ngày 1 tháng 4 vừa qua với khoảng 20.000 tín hữu quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô, dựa vào hiến chế tín lý Lumen Gentium, ánh sáng nguồn dần của công đồng chung Vatican thứ hai, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã mời gọi mọi người trở thành tông đồ thừa sai theo bậc sống của mình, khi nói, cánh đồng rộng lớn của hoạt động tông đồ giáo dân không bị giới hạn trong không gian của hội thánh, nhưng mở rộng ra thế giới. Thật vậy, hội thánh hiện diện bất cứ nơi nào con cái mình tuyên xưng và làm chứng cho tin mừng, trong môi trường làm việc, trong xã hội dân sự và trong mọi tương quan nhân loại, nơi mà qua những chọn lựa của mình, họ biểu lộ vẻ đẹp của đời sống Kitô hữu, đời sống báo trước ngay từ bây giờ, công lý và hòa bình sẽ được viên mãn trong nước Thiên Chúa. Thế giới cần được thấm nhuần tinh thần của Chúa Kitô và đạt tới mục đích của mình cách thấu hiểu hơn trong công lý, bác ái và hòa bình. Và điều này chỉ có thể thực hiện được nhờ sự đóng góp, phục vụ và chứng tá của giáo dân. Đó là lời mời gọi trở thành một hội thánh đi ra mà Đức Thánh Cha Francisco đã nói, một hội thánh nhập thể trong lịch sử, luôn mở ra cho sứ vụ để trở thành những môn đệ truyền giáo, tông đồ của tin mừng, chứng nhân của nước Thiên Chúa.
Tin Hoa Kỳ, Đức Giám mục Giáo phận Palm Beach kêu gọi viện trợ khẩn cấp cho Cuba. Đức cha Manuel de Jesus Rodriguez, Giám mục Giáo phận Palm Beach, bang Florida, Hoa Kỳ, đã viết thư gửi các tín hữu trong giáo phận để mô tả cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng đang bao trùm quốc đảo Cuba và kêu gọi các tín hữu tích cực góp phần cứu trợ nhân dân nước này. Đức cha nói, những lời cầu nguyện của chúng ta phải trở thành hành động. Đức cha Rodriguez mô tả cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng đang bao trùm Cuba trong lá thư tựa đề Cuba đang cần chúng ta khẩn cấp. Ngài viết, một cảm giác tuyệt vọng ngày càng gia tăng và ngột ngạt có thể cảm nhận trên đường phố, trong các cuộc trò chuyện, trong ánh mắt của người dân. Sự mệt mỏi của một dân tộc đã chịu đựng quá lâu, nỗi lo âu thầm lặng của những người không thấy lối thoát rõ ràng. Tóm lại, đó là sự xói mòn của hy vọng. Điều tôi chứng kiến không chỉ là khó khăn đơn thuần, mà là một cuộc khủng hoảng nhân đạo đang gia tăng, rõ ràng, hữu hình và sâu sắc. Nó in dấu trong đời sống hàng ngày của cả một dân tộc. Đức cha cho biết tại Cuba hiện nay, việc tìm kiếm thực phẩm không còn là sinh hoạt bình thường nhưng là một cuộc đấu tranh hàng ngày. Các gia đình thức dậy mỗi sáng mà không biết có thể có gì để nuôi con hay không. Những hàng dài người xếp hàng nhiều giờ dưới nắng để mua thức ăn, nhu yếu phẩm. Tình trạng suy dinh dưỡng không còn bị che giấu. Nó hiện rõ trên khuôn mặt trẻ em, trong sự yếu ớt của người già, trong sự kiệt quệ thầm lặng của các bậc cha mẹ không còn gì để cho đi. Các bệnh viện và phòng khám thiếu cả những vật tư cơ bản nhất. Việc điều trị bị trì hoãn hoặc không thể thực hiện. Những căn bệnh vốn dễ chữa ở nơi khác, tại Cuba lại trở thành gánh nặng rất nặng nề, đôi khi không thể chịu nổi. Người bệnh chịu đựng trong im lặng và quá thường xuyên không được chăm sóc đầy đủ. Đây không phải là một bi kịch xa xôi. Tại miền Nam Florida, có rất nhiều người Mỹ gốc Cuba và người nhập cư Cuba, những người vẫn gắn bó sâu sắc với quê hương. Đối với họ, cuộc khủng hoảng này là thực tế sống động. Là giọng nói run rẩy của một người mẹ qua điện thoại, là nỗi lo cho người cha bệnh tật không có thuốc, là nỗi đau khi biết người thân đang chịu đói. Trước tình cảnh đó, chúng ta không thể thờ ơ, Đức cha nhấn mạnh. Nếu làm vậy, đó không chỉ là thất bại của lòng bác ái mà còn là thất bại của lương tâm. Ngài kêu gọi các tín hữu và mọi người thiện chí hãy thể hiện sự liên đới với nhân dân Cuba trong thời điểm khó khăn này, cầu nguyện không ngừng, nhưng đồng thời nhấn mạnh rằng lời cầu nguyện phải được chuyển thành hành động. Giáo phận Palm Beach phối hợp với các giám mục tại Cuba sẽ tiếp tục tìm mọi cách để cung cấp sự trợ giúp cụ thể. Tin mới nhất, một tàu chở dầu của Nga đã cập bến Cuba hôm 31 tháng 3 vừa qua, một sự kiện tích cực sau thời gian dài nước này bị phong tỏa do lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Vì lễ phục sinh mà chúng ta đang chuẩn bị cử hành canh tân nơi chúng ta ân sủng để trở nên những chứng nhân của đấng phục sinh như cô Maria Magdalena, như hai tông đồ Phêrô và Gioan. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung khoảng 20.000 tín hữu hành hương quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô vào lúc 10 giờ sáng thứ tư ngày 1 tháng 4 vừa qua. Đây là buổi tiếp kiến chung thứ 13 của Đức Thánh Cha trong năm nay. Hiện diện trong dịp này cũng có các giám mục hướng dẫn các phái đoàn giáo phận liên hệ. Sau lời chào phụng vụ mở đầu của Đức Thánh Cha, các đọc viên đã công bố bằng chính ngôn ngữ một đoạn trong thư Thánh Phaolô tông đồ gửi các tín hữu thành Ê-phê-sô. Anh chị em thân mến, hãy sống xứng đáng với ơn gọi anh chị em đã lãnh nhận. Chỉ có một thân thể và một thần khí, như cũng chỉ có một niềm hy vọng mà anh em đã được kêu gọi, một Chúa, một đức tin, một phép rửa. Trong bài huấn giáo tiếp đó, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài về công đồng chung Vatican II. Bài huấn giáo lần này tiếp tục nói về hiến chế tín lý Lumen Gentium, ánh sáng muôn dân, và có tựa đề Những viên đá sống trong hội thánh và chứng nhân trong thế giới, giáo dân trong dân Thiên Chúa. Mở đầu bài huấn giáo, Đức Thánh Cha nói:
Nel nome del Padre e del Figlio dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Chúng ta tiếp tục hành trình suy tư về hội thánh, như được trình bày trong hiến chế công đồng Lumen Gentium, ánh sáng muôn dân. Hôm nay, chúng ta bàn đến chương 4, nói về giáo dân. Tất cả chúng ta đều nhớ điều Đức Thánh Cha Francisco thường nhắc lại. Giáo dân đơn giản là đại đa số dân Thiên Chúa, một thiểu số phục vụ họ, đó là các thừa tác viên thánh chức. Phần này của tâm huấn cố gắng giải thích một cách tích cực bản chất và sứ mạng của giáo dân. Sau nhiều thế kỷ, họ chỉ được định nghĩa đơn giản là những người không thuộc hàng giáo sĩ hay đời sống thánh hiến. Vì thế, tôi muốn cùng anh chị em đọc lại một đoạn rất đẹp, diễn tả sự cao cả của thân phận Kitô hữu. Chỉ có một dân Thiên Chúa được người tuyển chọn, một Chúa, một đức tin, một phép rửa. Phẩm giá chung của các thi thể là được tái sinh trong Chúa Kitô. Ơn được nhận làm nghĩa tử là chung, ơn gọi nên hoàn thiện là chung. Chỉ có một ơn cứu độ, một niềm hy vọng và một tình bác ái không phân rẽ. Trước những khác biệt về thừa tác vụ hay mật sống, công đồng khẳng định sự bình đẳng của tất cả những người đã chịu phép rửa. Hiến chế không muốn ta quên điều đã khẳng định ở chương về dân Thiên Chúa, đó là thân phận của dân Messia là phẩm giá và tự do của con cái Thiên Chúa. Dĩ nhiên, hồng ân càng lớn thì trách nhiệm càng cao. Vì vậy, cùng với phẩm giá, công đồng cũng nhấn mạnh đến sứ mạng của giáo dân trong hội thánh và trong thế giới. Nhưng sứ mạng này dựa trên nền tảng nào và bao gồm điều gì? Chính định nghĩa về giáo dân mà công đồng đã đưa ra cho chúng ta biết. Với danh xưng giáo dân được hiểu là tất cả các tín hữu Kitô hữu, những người nhờ phép rửa được kết hợp với Chúa Kitô và được thiết lập thành dân Thiên Chúa, được tham dự theo cách riêng của mình vào chức năng tư tế, ngôn sứ và vương giả của Chúa Kitô. Họ thi hành trong hội thánh và trong thế giới, theo phần của mình, sứ mạng của toàn thể dân Kitô giáo. Vì thế, dân thánh của Thiên Chúa không bao giờ là một khối vô định, nhưng là thân thể của Chúa Kitô, hay như Thánh Augustino nói, là Christus Totus, Chúa Kitô toàn thể, một cộng đoàn được tổ chức cách hữu cơ, nhờ mối tương quan phong phú giữa hai hình thức tham dự vào chức tư tế của Chúa Kitô. Chức tư tế chung của các tín hữu và chức tư tế thừa tác. Nhờ bí tích rửa tội, các tín hữu giáo dân tham dự vào chính chức tư tế của Chúa Kitô. Thật vậy, Chúa Giêsu Kitô, vị thượng tế tối cao và vĩnh cửu, muốn tiếp tục chứng tá và sứ vụ của người cũng qua giáo dân. Vì thế người làm cho họ sống động bằng thần khí của người và không ngừng thúc đẩy họ thực hiện mọi việc tốt lành và hoàn hảo. Ở điểm này, làm sao không nhớ đến Thánh Gioan Phaolô thứ hai và tông huấn người tín hữu giáo dân? Trong đó, Ngài nhấn mạnh rằng, công đồng với kho tàng giáo lý, linh đạo và mục vụ hết sức phong phú đã dành những trang rất tuyệt vời về bản chất, phẩm giá, đời sống thiêng liêng, sứ mạng và trách nhiệm của các tín hữu giáo dân. Và các nghị phụ công đồng vang vọng lời mời gọi của Chúa Kitô đã kêu gọi tất cả các tín hữu giáo dân, nam cũng như nữ, làm việc trong vườn nho của người. Như thế, vị tiền nhiệm đáng kính của tôi đã tái khởi động việc tông đồ giáo dân, điều mà công đồng đã dành riêng một văn kiện để nói đến, và chúng ta sẽ đề cập sau. Cánh đồng rộng lớn của hoạt động tông đồ giáo dân không bị giới hạn trong không gian của hội thánh, nhưng mở rộng ra thế giới. Thật vậy, hội thánh hiện diện bất cứ nơi nào con cái mình tuyên xưng và làm chứng cho tin mừng, trong môi trường làm việc, trong xã hội dân sự và trong mọi tương quan nhân loại, nơi mà qua những lựa chọn của mình, họ biểu lộ vẻ đẹp của đời sống Kitô hữu, đời sống báo trước ngay từ bây giờ công lý và hòa bình sẽ được viên mãn trong nước Thiên Chúa. Thế giới cần được thấm nhuần tinh thần của Chúa Kitô và đạt tới mục đích của mình cách hữu hiệu hơn trong công lý, bác ái và hòa bình. Và điều này chỉ có thể thực hiện nhờ sự đóng góp, phục vụ và chứng tá của giáo dân. Đó là lời mời gọi trở thành một hội thánh đi ra mà Đức Thánh Cha Francisco đã nói, một hội thánh nhập thể trong lịch sử, luôn mở ra cho sứ vụ, nơi tất cả chúng ta được mời gọi trở thành những môn đệ truyền giáo, tông đồ của tin mừng, chứng nhân của nước Thiên Chúa, người mang niềm vui của Chúa Kitô mà chúng ta đã gặp gỡ. Và Đức Thánh Cha kết luận, anh chị em thân mến, ước gì lễ phục sinh mà chúng ta đang chuẩn bị cử hành canh tân nơi chúng ta ân sủng để trở nên những chứng nhân của đấng phục sinh như cô Maria Magdalena, như hai tông đồ Phêrô và Gioan. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh Cha, các độc viên lần lượt tóm tắt nội dung bài huấn giáo bằng các thứ tiếng khác nhau, kèm theo những lời chào thăm và nhắn nhủ của Đức Thánh Cha. Khi chào bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói, tôi chào các khách hành hương nói tiếng Pháp, đặc biệt những người đến từ Haiti, trường La Salle của Pháp, và các tham dự viên cuộc gặp gỡ UNIF 2026 do giám hạt tổng nhân Opus Dei tổ chức hàng năm. Chúng ta hãy xin Chúa đổi mới xã hội chúng ta bằng men tin mừng. Các tín hữu được mời gọi sống giữa lòng thế giới, hãy được thần khí Chúa Kitô thúc đẩy để chu toàn sứ mạng của mình và công tác xây dựng nước của người. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em. Tiếp đó, Ngài ngỏ lời với các tín hữu nói tiếng Anh. Tôi nồng nhiệt chào đón tất cả các khách hành hương và khách viếng thăm nói tiếng Anh tham dự buổi tiếp kiến hôm nay, đặc biệt những người đến từ Nigeria, Philippines và Hoa Kỳ. Tôi đặc biệt chào các sinh viên tham dự hội nghị Đại học Quốc tế UNIF 2026. Ước gì tuần thánh này dẫn chúng ta đến việc cử hành sự phục sinh của Chúa Giêsu với những tâm hồn được thanh tẩy và đổi mới nhờ ân sủng của Chúa Thánh Thần. Trên tất cả anh chị em và gia đình, tôi cầu chúc niềm vui và bình an của Chúa Giêsu Kitô. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em. Sau khi chào các tín hữu tiếng Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha nói với các tín hữu Ba Lan. Tôi thân ái chào các tín hữu Ba Lan. Khi những ngày này anh chị em tôn thờ mình Thánh Chúa nơi các mùa Chúa, hãy học biết trung thành ở lại bên Đức Kitô trong giờ thanh lặng và thử thách. Khi chuông phục sinh vang lên, việc tham dự cuộc rước phục sinh hãy là lời tuyên xưng đức tin rằng tình yêu và hòa bình mạnh hơn sự chết. Tôi chúc lành cho tất cả anh chị em. Đức Thánh Cha cũng chào bằng tiếng Hoa và đặc biệt Ngài cũng nói với các tín hữu nói tiếng Ả Rập. Gần đến lễ phục sinh, chúng ta hãy cầu nguyện cho các bệnh nhân, người nghèo, các nạn nhân vô tội của chiến tranh. Xin Chúa Kitô nhờ sự phục sinh của người ban hòa bình và an ủi cho tất cả mọi người. Xin Chúa luôn chúc lành và bảo vệ anh chị em khỏi mọi sự dữ. Sau cùng bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào các khách hành hương nói tiếng Ý, các giáo xứ, hiệp hội, trường học và các tín hữu riêng lẻ. Tôi cảm ơn tất cả vì cuộc gặp gỡ này và cầu chúc cho mỗi người những ngày tuần thánh này trở thành cơ hội thuận lợi để củng cố đức tin và gắn bó hơn với tin mừng. Tôi cũng nghĩ đến các bạn trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Từ mầu nhiệm phục sinh mà chúng ta chiêm ngắm trong những ngày này, xin tuôn đổ nguồn khích lệ để biến đời sống của anh chị em thành một sự phục vụ vui tươi cho thân nhân, đặc biệt là những người yếu thế hơn. Xin chúc lành cho tất cả anh chị em. Buổi tiếp kiến chung kết thúc với kính lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kính lạy Cha.
Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, per libera nos a mano. Dominus vobiscum, sit nomen Domini benedictum,
et omnum reduto in
terra, adiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. A tutti la mia benedizione.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là hướng giáo của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu sáng thứ tư, ngày 1 tháng 4 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Oh, my God.
Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Một câu chuyện kể về một người trẻ làm việc trong một công ty lớn. Một ngày nọ, anh phát hiện một sai phạm nghiêm trọng trong công việc của nhóm mình. Nếu im lặng, anh sẽ không gặp rắc rối gì, và mọi chuyện có lẽ rồi cũng sẽ nhanh chóng bị lãng quên. Nhưng nếu nói ra sự thật, anh có thể bị đồng nghiệp xa lánh, thậm chí gặp khó khăn trong công việc. Sau nhiều ngày đắn đo và suy nghĩ, cuối cùng anh quyết định nói lên sự thật, dù biết rằng điều đó có thể khiến mình phải chịu thiệt thòi. Khi được hỏi tại sao lại chọn con đường khó khăn ấy, anh chỉ trả lời đơn giản, có những lúc nếu mình im lặng, mình sẽ không còn trung thực với lương tâm nữa. Xin thưa quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện ấy tuy rất giản dị, nhưng lại gợi lên một câu hỏi lớn cho con người hôm nay. Điều gì đang dẫn dắt những chọn lựa của chúng ta, tình yêu hay nỗi sợ? Thật vậy, nếu nhìn vào xã hội hôm nay, chúng ta dễ dàng nhận ra rằng nỗi sợ đang hiện diện ở rất nhiều nơi trong đời sống con người. Nhiều người sợ bị bỏ lại phía sau, nên lao vào một cuộc chạy đua không ngừng nghỉ của cuộc sống. Nhiều người sợ mất vị trí của mình nên tìm cách giữ lấy lợi ích bằng mọi giá. Có người sợ bị đánh giá nên sống theo đám đông thay vì sống theo lương tâm. Và cũng có những lúc người ta sợ phải trả giá nên chọn cách im lặng trước những điều sai trái. Vì thế giữa xã hội hôm nay, chúng ta không thiếu những người biết điều gì là đúng, nhưng lại thiếu những người dám sống theo điều đúng ấy. Đôi khi sự im lặng trước sự thật dần trở thành một thói quen. Người ta thấy điều sai nhưng không lên tiếng, biết điều tốt nhưng không dám thực hiện. Không phải vì họ không phân biệt được đúng sai, nhưng vì nỗi sợ khiến họ chùn bước. Sợ bị hiểu lầm, sợ bị cô lập, sợ mất cơ hội, sợ phải chịu thiệt thòi. Và rồi dần dần, nỗi sợ có thể làm cho con người thu mình lại, thậm chí sống trái với điều mà lương tâm mình mách bảo. Chính trong bối cảnh ấy, câu chuyện của tin mừng trong tuần thánh lại vang lên như một lời nhắc nhở sâu sắc cho mỗi người Kitô hữu chúng ta hôm nay. Khi Chúa Giêsu bước vào cuộc khổ nạn, các môn đệ của Người cũng đã trải qua một kinh nghiệm rất con người. Họ sợ hãi. Tin mừng kể rằng khi Chúa bị bắt, phần lớn các môn đệ đã bỏ chạy. Phêrô, người từng mạnh mẽ tuyên bố rằng mình sẵn sàng chết vì Thầy, cũng đã 3 lần chối Chúa vì sợ hãi. Điều đó cho thấy nỗi sợ không phải là điều xa lạ với con người. Ngay cả những người gần gũi với Chúa Giê-xu nhất cũng đã từng trải qua điều ấy. Tuy nhiên, nếu tiếp tục nhìn vào khung cảnh thập giá, chúng ta sẽ thấy một hình ảnh rất khác. Giữa sự hỗn loạn và đau thương của ngày hôm ấy, vẫn còn một vài người âm thầm đứng lại. Đức Maria, Thánh Gioan và một số phụ nữ đạo đức, họ không có quyền lực để thay đổi bản án. Họ cũng không thể làm cho đau khổ biến mất, nhưng họ đã chọn ở lại dưới chân thập giá. Ở lại không vì họ không biết sợ, nhưng bởi vì tình yêu của họ mạnh hơn nỗi sợ. Đức Maria đứng dưới chân thập giá không phải vì mẹ có thể cứu con mình khỏi đau khổ, nhưng vì trái tim của một người mẹ không thể rời bỏ con trong giờ phút đau thương nhất của cuộc đời. Thánh Gioan ở lại không phải vì ông không cảm thấy nguy hiểm, nhưng vì tình yêu dành cho Thầy lớn hơn nỗi sợ đang bao trùm mọi người. Và cũng chính nơi chân thập giá ấy, Tin Mừng kể lại một chứng nhân rất đặc biệt, người trộm lành. Trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, giữa đau đớn và tuyệt vọng, ông quay sang Chúa Giê-xu và thưa rằng, lạy Ngài, khi Ngài vào nước của Ngài xin nhớ đến tôi. Đó là một lời cầu xin rất đơn sơ nhưng lại chứa đựng một niềm tin sâu sắc. Người trộm ấy không phải là một con người hoàn hảo, ông là một tội nhân. Nhưng trong giây phút quyết định của cuộc đời, ông đã dám tin và dám hy vọng. Chính vì thế, ông trở thành một chứng nhân sống động cho lòng thương xót của Thiên Chúa. Nhìn vào những hình ảnh ấy, chúng ta hiểu rằng, những chứng nhân của Chúa không phải là những con người hoàn hảo, họ chỉ là những người dám để cho tình yêu lớn hơn nỗi sợ hãi. Thật vậy, làm chứng cho Tin Mừng không phải là điều gì xa vời hay lớn lao. Phần lớn thời gian chứng tá ấy được thể hiện qua những chọn lựa rất bình thường của cuộc sống. Khi người Kitô hữu chọn sống trung thực trong công việc, giữa một môi trường mà gian dối đôi khi được xem là điều bình thường, người ấy đang làm chứng cho Tin Mừng. Khi một người biết tha thứ trong gia đình, dù mình đã từng bị tổn thương, người ấy đang phản chiếu tình yêu của Thiên Chúa. Khi một người dám bảo vệ điều đúng đắn, dù biết rằng mình có thể phải chịu thiệt thòi, người ấy đang bước theo con đường của Chúa Kitô. Trong một thế giới mà nhiều người chỉ tìm kiếm lợi ích cho riêng mình, những hành động yêu thương âm thầm đôi khi lại trở thành một lời chứng rất mạnh mẽ. Bởi vì con người hôm nay không chỉ cần nghe những lời giảng dạy, họ cần nhìn thấy những chứng nhân. Họ cần thấy những con người sống thật với niềm tin của mình. Chính vì thế, thập giá không chỉ là dấu chỉ của đau khổ, nhưng còn là dấu chỉ của một tình yêu mạnh hơn mọi nỗi sợ hãi. Bởi lẽ trước giờ khổ nạn, Chúa Giê-xu cũng đã cảm nghiệm nỗi sợ rất con người trước đau khổ và cái chết đang đến gần. Trong vườn cây dầu, người đã tha thiết cầu nguyện, lạy Cha, nếu có thể xin cho con khỏi uống chén này. Thế nhưng tình yêu cứu độ dành cho nhân loại đã giúp người vượt qua nỗi sợ ấy. Chính tình yêu ấy đã nâng đỡ người bước đi trên con đường thập giá, can đảm tác lấy cây thập giá và tiến lên đồi Can Vê. Chính vì thế, Chúa Giê-xu đã làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng chính cuộc đời và cái chết của mình trên thập giá. Và hôm nay, mỗi người Kitô hữu cũng được mời gọi tiếp tục làm chứng cho tình yêu ấy trong cuộc sống từng ngày. Nếu trong những hoàn cảnh khó khăn của cuộc đời, chúng ta vẫn biết sống với lòng tin, với sự trung thực, và với tình yêu, thì chính cuộc đời của chúng ta cũng sẽ trở thành một chứng tá âm thầm, nhưng mạnh mẽ cho Tin Mừng. Bởi vì sau tất cả, điều làm thay đổi thế giới không phải là sức mạnh của quyền lực hay sự ồn ào của lời nói, nhưng là sức mạnh của những con người dám sống cho sự thật và tình yêu. Lạy Chúa Giê-xu chịu đóng đinh, Chúa đã yêu thương nhân loại đến cùng trên thập giá. xin ban cho chúng con một trái tim can đảm giữa những nỗi sợ hãi của cuộc đời hôm nay. Xin giúp chúng con biết sống trung thành với tin mừng qua những chọn lựa bé nhỏ mỗi ngày. Xin cho cuộc đời của chúng con, dù đơn sơ và nhỏ bé, cũng trở thành một chứng tá âm thầm cho tình yêu và lòng thương xót của Chúa giữa thế giới hôm nay. Amen.
Buổi chiều buồn hôm ấy, ấm trong tay con mẹ đậm máu, lòng mẹ ui nát tan, lệ cay đắng thấm trên bờ môi. Thầm tự con đây, lòng thương xót Chúa luôn tràn đầy, vòng tay Chúa vẫn sang rộng mời, sao còn đành thờ Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.